là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của những Phật tử phải sống xa quê vì nhiều lý do, nhưng trái tim chưa ngừng đập với tiếng đập quê hương làm xanh rừng biết sóng từ bao đời. Một tiếng nói vọng từ nghìn xưa ưu ái và hôm nay vang động những ưu tư an lạc, dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo. Cầu mong đến tai quý thính giả trong nước, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi cho tương lai đất nước thanh bình và phát triển, trong tình nghĩa đồng bào bị thiếu vắng từ 60 năm qua, do chinh chiến và tranh chấp ý thức hệ gây ra. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế. Địa chỉ email:
Đài Phật giáo A Ngoặc FREE@fr.
Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế qua mạng thư www.quemẹ.net, tức NET.
Từ Huế, Thượng Thọa Thích Chí Thắng trú trì tại hai ngôi chùa Phước Thành và Phước Hải, kiêm đặc ủy thanh niên trong ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tỉnh Thừa Thiên Huế, đáp lời phỏng vấn của phóng viên Ỷ Lan về tình trạng công an huyện Hưng Thủy sát nhiệt và tịch thu bất hợp pháp thiệp xuân và lịch do chùa in tặng Phật tử Huế nhân dịp Tết Đinh Hợi.
Kính chào Thượng Thọa Thích Chí Thắng. Năm hết Tết tới mà chúng tôi được tin Thượng Thọa cùng chư tăng Phật tử Huế còn bị nhà cầm quyền địa phương sát nhiệt làm khó. Kính xin Thượng Thọa hoan hỷ cho thính giả Đài Phật giáo Việt Nam biết việc này thực hư ra sao.
A Di Đà Phật, tôi Thích Chí Thắng, hiện đang là trụ trì chùa Phước Thành 360 Phan Chu Trinh Huế và chùa Phước Hải thuộc xã Thủy Phương, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kính chào bạn đài, thưa quý vị, truyền thống của Việt Nam, những ngày đầu xuân thường có những câu chào nhau chúc tụng bằng những lời nói, bằng những thứ từ, thì tại chùa chúng tôi cũng thế. Nhất là trong cái thời gian Tết mà chúng tôi là có nhiều đệ tử, do đó cho nên chúng tôi đã hàng năm chúng tôi vẫn luôn luôn có những thư, những cái cạc chúc Tết đến với các đạo hữu. Thì năm nay cũng như những năm khác, chúng tôi đã có những cái thư mà gửi đến cho các đạo hữu. Thì vào ngày 14 tháng 2 năm 2007, chư tăng của chùa Phước Hải đang đi đưa lịch và cái thư chúc Tết của chùa thì bị chính quyền địa phương của xã Thủy Phương, những cán bộ đã hành hung, giật sắt, giật lịch và làm những hành động rất thô bạo. Song song với tinh thần đó thì chính quyền địa phương, một số cán bộ không biết rằng đó là cán bộ hay không, nhưng mà họ vào trong chùa, một số người hành hung vào trong nhà dân, chỉ thị cho các cái thống trưởng, cho các cái hội đoàn vào trong nhà dân thu hết những cái lịch và những cái thư chúc Tết của chùa đến với đồng bào và khủng bố dân không được đến chùa Phật Hải. Thưa quý vị, một cái hành động vô cùng thô bạo của chính quyền Cộng sản Việt Nam trong những ngày cuối năm sắp sửa đón nhận một cái Tết truyền thống mà chính quyền Cộng sản Việt Nam vẫn cố ý đàn áp Phật giáo, nhất là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Mà chúng tôi là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, do đó cho nên được chính quyền luôn luôn để ý và tìm đủ mọi cách để đàn áp giáo Phật giáo Việt Nam thống nhất, và đặc biệt là đối với cái chùa Phước Cần và Phước Hải chúng tôi trong những ngày kể gần đây đã được chính quyền bao vây khủng bố một cách rất là khủng khiếp. Thưa quý vị, chúng tôi rất bức xúc trước những cái hành động mà hôm nay chính quyền địa phương đã làm như thế. Trong cái thời gian mà trước khi mà Việt Nam ra khỏi 14 nước được để ý về tôn giáo và chính trị, thì đến bây giờ sau khi đã ra khỏi rồi và đến giờ này thì sự đàn áp chúng tôi thấy nhiều hơn. Bằng chứng là trong chỉ một thời gian ngắn, vào ngày 25 tháng 1 của 2007, chính quyền Thừa Thiên Huế đã khủng bố đàn áp tại chùa Phật Thành, vào ngày 14 tháng 2 lại đàn áp khủng bố tại chùa Phật Hải. Chúng tôi vô cùng bức xúc trước những cái bảo tàng của chính quyền như thế. Vì chính vì vậy mà chúng tôi rất là khó sống một đời sống được hưởng tinh thần tự do.
Như vậy thì như Thượng Thọ nói, tức là liên tục từ cuối tháng trước khi đứng ra tổ chức cái lễ gia đình Phật tử tại chùa Phước Thành cho đến nay, những việc sách nhiễu cứ gia tăng. Kính xin Thượng Thọ cho biết thêm về vụ đàn áp phục lễ ra sao và những ngày sau đó.
Trong cái ngày lễ ra mắt và bổ nhiệm thì sự khủng bố đối với toàn thể chư tăng của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại tỉnh Thừa Thiên nó xảy ra một cách rất là khủng khiếp. Trước ngày lễ thì bản thân tôi vào ngày 23 thì chính quyền địa phương của phường An Cựu mời tôi phải đi họp, và ngày và tối lại thì đưa cho chúng tôi một cái thông báo là cấm không được tổ chức. Tối 23 thì đưa cho chúng tôi một cái thông báo là cấm tuyệt đối không được tổ chức, bởi vì giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là một giáo hội không được nhà nước thừa nhận. Ban đại diện của Thừa Thiên Huế trực thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất do ông Hòa thượng Thích Thiện Hạnh làm chánh đại diện là bất hợp lệ, do đó cho nên buổi lễ của ngày 25 tuyệt đối không được cho làm lễ. Nhưng mà với tinh thần của chư tôn túc, bởi vì chúng ta thực hiện trong tinh thần của một ngôi chùa, thực hiện trong tinh thần của một giáo hội, thực hiện trong tinh thần của một đời sống tu tập, mình không bao giờ phạm pháp, do đó cho nên vẫn quyết định thực hiện buổi lễ cho nó trọn vẹn. Thì trong buổi lễ, một sự xô xát vô cùng oai âm, đó là những thành phần quay phim chụp ảnh ở bên ngoài ào vào dưới sự điều khiển của những ai đó mà ào vào, nó mất trật tự vào trong chánh điện, đi dài dẹp lôi thôi, quay từng mặt từng người một, thậm chí cho đến khi ăn cũng vào trong những bàn ăn để quay phim chụp ảnh. Và sau buổi lễ thì bản thân tôi cũng được chính quyền địa phương kéo vào một tập đoàn rất là nhiều và áp đảo tôi, buộc tôi phải làm việc cũng quay phim chụp ảnh, nhưng mà tôi cương quyết không có để cho quay phim chụp ảnh. Và đến sau khi lập biên bản rồi thì tôi cũng xin thưa rằng tôi là trực thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, ban đại diện thừa lệnh của Hòa thượng Viện Trường, Viện Hòa Đạo, và ở đây tôi thừa lệnh của Hòa thượng chánh đại diện, và chúng tôi đã lo trong quần lễ. Bây giờ chúng tôi chỉ biết nếu quý vị làm gì thì chúng tôi xin nạp nàng, còn chúng tôi không có phạm pháp gì cả. Và sau đó thì ngày mùng 8 hôm 10 chúng tôi đến phường làm việc, nhưng ngày mùng 8 là ngày lễ rất trọng đại, đó là ngày lễ thần đạo, cho nên chúng tôi không có về phường. Và ngày mùng 9 họ tiếp tục mời tôi làm việc suốt cả buổi sáng, hỏi từng chi tiết một, chúng tôi vẫn điềm nhiên trả lời cho họ rõ, bởi vì tất cả những gì họ đã kiểm tra bằng phim bằng ảnh của họ chính quay về và điều tra từng ai đọc cái gì, ai làm cái gì, tôi cũng yên tâm, bởi vì tất cả đều nằm trong phim ảnh, do đó cho nên chúng tôi đã từng thuộc hết. Cho đến lúc cuối cùng là lời cảm tạ của tôi là người đứng ra trong ban tổ chức và tôi là người cảm tạ, và đến khi đó rồi thì tôi bảo rằng tôi hết giờ và tôi xin về. Cuối cùng cuộc buộc chúng tôi về làm việc, cho đến sau đó đưa giấy mời thì công việc Phật sự của chúng tôi rất bận rộn, do đó cho nên chúng tôi xin, chúng tôi bận cho đến cuối năm, và chúng tôi trả lời tất cả những gì trong buổi lễ của ngày 25 chúng tôi đã trả lời hết cho quý vị rõ rồi. Và như thế thì thời gian yên lặng được vài hôm, đến bây giờ, ngay trong cái vấn đề truyền thống thiêng liêng nhất, tất cả các những băng rôn thì mừng đảng mừng xuân treo bức đầy ở các đường, nhưng mà tại chùa thì mừng xuân đối với cái ngày thiêng liêng thì được nhà nước, chính quyền địa phương đàn áp khủng bố một cách như thế. Đó là điều rất bức xúc cho chúng tôi và toàn thể chư tăng của chùa Phật Trần, chùa Phật Hải cũng như toàn thể tín đồ khi một số xác chư tăng ở giữa chờ ở giữa đường như thế.
Bà Thượng Thọ, trước cái hình cảnh như vậy thì Thượng Thọ và ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tỉnh Thừa Thiên Huế có biện pháp gì không?
À dạ, Di Đà Phật, sau cái buổi lễ phổ cấp của ngày 25 tháng 1 2007, sự phản đối của ban đại diện Thừa Thiên Huế, chúng tôi đã làm cái bản chương trình gửi lên cho Hòa Thượng Viện trưởng Thích Quảng Độ và xin Hòa Thượng Viện trưởng trực tiếp gửi đến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phản đối cái sự đàn áp khủng bố của chính quyền Thừa Thiên Huế. Và sau cái ngày 14 tháng 2 2007, thì sau buổi đó rồi, ngày 15 tôi cũng làm một cái thư phản kháng gửi đến ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên, ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thủy, ông trưởng Công an huyện Thủy, ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thủy Phương và ông trưởng Công an xã Thủy Phương phản đối những sự khủng bố đàn áp thô bạo của chính quyền. Đó là những cái sự phản kháng mà trong hai cái sự đàn áp vừa rồi thì ở ban đại diện thì có cái sự bản chương trình cũng gửi đến trước tụi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên và phường An Cửu. Còn về ngày 14 tháng 2 2007 thì chúng tôi đã làm cái phản kháng gửi đến các cấp chính quyền như thế, và không biết rằng trong những ngày kế tiếp cái sự đàn áp này, nó khủng bố này nó như thế nào thì chúng tôi chưa lường được, mà nhất là sau cái buổi phỏng vấn như thế này rồi thì sự đàn áp có thể gia tăng đến với bản thân tôi và chư tăng của chùa Phật Trần Phật Hải chúng tôi. A Di Đà Phật.
Xin cảm ơn Thượng Thọ Thích Chí Thắng rất nhiều.
Bản tin trong tuần. Đài Voa, Anh ngữ phỏng vấn ông Võ Văn Ái về chuyến đi Việt Nam của sư ông Thích Nhất Hạnh. Nhân dịp sư ông Nhất Hạnh và phái đoàn làng Mai về đến Việt Nam, ký giả Đài Voa, Anh ngữ là ông Matt Steinglass gọi điện thoại viễn liên từ Hà Nội sang Paris, xin ông Võ Văn Ái bình luận về chuyến đi này. Sau đây là lời phát biểu của ông Võ Văn Ái do Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế dịch ra Việt ngữ như sau.
Tôi cảm thấy bàng hoàng việc sư ông Thích Nhất Hạnh cùng với trên 100 đệ tử làng Mai được phép tự do về Việt Nam tổ chức những buổi thuyết giảng công cộng và giải oan trên toàn quốc. Trong cùng thời gian này, hàng giáo phẩm thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị quản chế, bị tước các quyền tự do và cấm thuyết pháp. Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang 87 tuổi trải qua cảnh tù đầy, quản chế trên 25 năm dòng, bị cấm rời tu viện ở Bình Định vào Sài Gòn tái khám bệnh. Hòa Thượng Thích Quảng Độ 77 tuổi bị giam cầm, quản chế nhiều thập niên qua, vừa được Giáo hội Rato trao giải nhân quyền quốc tế vào tháng 11 năm 2006, nhưng Hòa Thượng không được phép sang Na Uy lãnh giải. Mới tuần lễ trước đây, Việt Nam từ chối chiếu khán nhập cảnh cho ông Arne Lichada Lingard, Chủ tịch Giáo hội Rato. Ông ngỏ lời đến thăm Việt Nam để trao tận tay Hòa Thượng Thích Quảng Độ tấm bằng tử lệ giải Rato và gặp gỡ giới chức chính quyền trong tinh thần đối thoại, nhưng nhà cầm quyền Hà Nội từ khước tiếp đón ông.
Tôi nghĩ rằng nhà cầm quyền Hà Nội điều khiển chuyến đi của sư ông Thích Nhất Hạnh nhằm che giấu các cuộc đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và cố tạo ra ảo ảnh tự do tôn giáo tại Việt Nam.
Tôi cũng nhận thấy khó xử cho những trai đàn giải oan mà sư ông Nhất Hạnh dự tính tổ chức tại Sóc Sơn, Huế và Sài Gòn. Sư ông ngỏ lời mời người Cộng sản đọc những trích đoạn trong kinh điển Marx bên cạnh các tăng sĩ, linh mục, mục sư, chức sắc xứng đọc các kinh điển Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hòa hảo và Cao đài để cùng cầu nguyện cho những người chết oan. Tôi chẳng biết làm sao hòa đồng giữa các tôn giáo và chủ nghĩa Marx Lenin, tuy có nhiều cách tiếp cận khác nhau, nhưng các tôn giáo lớn đều dựng xây trên nền tảng từ bi, yêu thương, trái lại chủ nghĩa Marx Lenin dựa trên căm thù, tranh chấp và đấu tranh giai cấp. trong thực tế, chủ nghĩa Mác Lênin với sự kiện Đảng Cộng sản ra đời tại Việt Nam là nguyên nhân cơ bản cho hàng triệu người chết oan, những người mà sư ông Nhất Hạnh gọi kêu cầu nguyện. Tôi nghĩ đến những ai bị chôn sống trong cuộc cải cách ruộng đất đầy sát khí ở miền Bắc, những ai bị tàn sát và bị chôn sống tập thể trong cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân vào năm 1968, đặc biệt ở Huế, những ai đã bị hành quyết hoặc bị chết thảm vì bị tra tấn, bị đói hay kiệt sức trong các trại cải tạo lao động, hoặc những người vượt biển đi tìm tự do đã bị chết thảm trên đại dương.
Thân nhân, gia đình của những kẻ chết oan này có thể hành lễ và nghe đọc các trích đoạn kinh điển Mác Lênin hay chăng? Họ có chịu tham dự trai đàn giải oan dưới sự chủ trì của giới lãnh đạo chế độ Cộng sản hay không?
Đã đến lúc chúng ta phải nghĩ tới những người đang sống chứ không riêng người chết mà thôi. Sư ông Thích Nhất Hạnh hãy dùng ảnh hưởng của sư để kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho tất cả những tù nhân bị giam giữ vì lý do ôn hòa bảo vệ tín ngưỡng hay chính kiến của họ. Sư ông hãy cất cao lời bênh vực cho khối dân oan là những phụ nữ vô gia cư, những nông dân mỗi ngày kéo về vườn hoa Mai Xuân Thường, khiếu kiện những việc nhà nước cưỡng chiếm đất đai, tài sản của họ. Sư ông Nhất Hạnh hãy đòi hỏi cho mọi người Việt Nam được hưởng quyền tự do đi lại, quyền ăn nói và quyền tự do tôn giáo, y hệt như sư ông và phái đoàn làng Mai đang được hưởng trong chuyến về Việt Nam. Lòng từ bi cho người chết phải bắt đầu bằng công lý cho người sống. Sư ông Nhất Hạnh hãy nhìn đằng sau lưng 2,5 triệu đảng viên Cộng sản, còn có 80 triệu dân đang bị tước đoạt dân quyền, dân chủ và tự do tại Việt Nam.
Xin quý độc giả đọc lại bức thư Hòa Thượng Thích Huyền Quang viết ngày 21 tháng 4 năm 2000 tại nơi quản chế ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, gửi các ông Lê Khả Phiêu, Trần Đức Lương, Phan Văn Khải và Nông Đức Mạnh, đề nghị hãy lấy ngày 30 tháng 4 mỗi năm làm ngày sám hối và chúc sinh toàn quốc. Hòa Thượng đòi hỏi cho linh quyền người chết bằng hành động sám hối công khai của Đảng Cộng sản và nhân quyền cho người sống bằng việc thực thi dân chủ đa đảng. Xin xem hai thông cáo báo chí ngày 25 tháng 4 năm 2000 và ngày 16 tháng 2 năm 2007 trên trang nhà quê mẹ ở địa chỉ www.quemẹ.net. Đề xuất và hành động cụ thể nhằm giải oan cho người chết cũng như người sống được vị lãnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất công bố từ 7 năm về trước, năm 2000, chứ không phải đợi đến hôm nay, năm 2007 mới toàn tính. Hành động này cụ thể phải do người gây tội là Đảng Cộng sản tác nhân các vụ thảm sát đứng ra chủ trì, chứ không là kẻ bị thảm sát, kẻ bị oan ức, xin xỏ, giải oan.
Linh quyền cho người chết là những ai? Hòa Thượng Huyền Quang kê rõ trong thư 3 triệu người chết trong chiến tranh, binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa, 300.000 bộ đội mất tích theo số liệu Hà Nội, 700.000 người bị giết trong cải cách ruộng đất, 100.000 người bị hành quyết trong các trại cải tạo, 1 triệu người bỏ thân trên đường vượt biển, hàng chục nghìn người bị giết trong vụ Mậu Thân 68 v.v. Nhân quyền cho người sống là gì? Là bỏ ngay châm ngôn, dân biết dân cầm họng, đảng biết đảng bỏ tù, bỏ ngay ý thức hệ đấu tranh giai cấp và nguyên chính vô sản, thực hiện cụ thể bằng việc nhân ngày 30 tháng 4, Đảng Cộng sản chính thức công bố lời sám hối trước toàn dân, người chết cũng như người sống về những sai lầm, những tội lỗi mà Đảng Cộng sản vi phạm trong suốt lịch sử cận và hiện đại.
54 dân biểu Quốc hội Ý đại lợi đồng ký tên đề cử Hòa Thượng Thích Quảng Độ lãnh giải Nobel Hòa Bình năm 2007. Dưới tiêu đề, tự do tôn giáo là chìa khóa của chính sách đối ngoại khẩn trương và mạnh mẽ. Dân biểu Bruno Melano nói lên sự kiện 54 dân biểu Quốc hội Ý đồng ký tên đề nghị Hòa Thượng Thích Quảng Độ lãnh giải Nobel Hòa Bình năm 2007. Năm nay là năm có thể nhận xét rằng đa số các quốc gia trên năm châu đều có các vị giáo sư đại học, dân biểu, thượng nghị sĩ quốc hội hay giải Nobel Hòa Bình. Viết thư gửi đến Ủy ban Nobel Hòa Bình ở thủ đô Oslo, Na Uy để đề cử Hòa Thượng Thích Quảng Độ làm ứng viên, đặc biệt tại các nước Trung và Cận Đông, Đông Âu, Tây và Bắc Âu, Á Châu, Mỹ Châu, v.v. Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin lược dịch ra Việt ngữ dưới đây bản thông cáo báo chí bằng tiếng Ý của dân biểu Bruno Melano, phát hành tại thủ đô Roma ngày 30 tháng Giêng năm 2007 như sau.
54 dân biểu Quốc hội Ý, đa số thuộc phe đối lập, đã đáp ứng lời kêu gọi đề cử Hòa Thượng Thích Quảng Độ lãnh giải Nobel Hòa Bình năm 2007 của ông Võ Văn Ái và chị Penelope Fortner, lãnh đạo cơ sở quê mẹ. Hành động cho dân chủ Việt Nam, lời kêu gọi này đã được dân biểu Bruno Melano thuộc đảng cấp tiến và các vị dân biểu Thượng nghị sĩ Quốc hội Ý truyền đạt. Trong số những dân biểu ký tên, người ta để ý đến các vị ông Stefano Bocco, phó bí thư đảng xanh, cựu viên chức đặc trách Đông Nam Á trong chính phủ Berlusconi, bà Margherita Bonive, chủ tịch nhóm De La Rosa Nel Pugno, ông Roberto Velati, chủ tịch Ủy ban Văn hóa Quốc hội thuộc Đảng Cộng sản Ý và chủ tịch Ủy ban Hoạt động Sản xuất, ông Daniel Cabezon, chủ tịch Ủy ban Môi sinh, ông Emmet Relassi, v.v. Đề cử Hòa thượng Thích Quảng Độ giải Nobel Hòa bình năm 2007 đã được giải Nobel Hòa bình người Ái Nhĩ Lan, bà Mairead Corrigan-McGeer tung lên dư luận quốc tế. Nhân dịp công bố danh sách 54 dân biểu Quốc hội Ý ký tên đề cử Hòa thượng Thích Quảng Độ, dân biểu Bruno Melano thuộc Đảng Cấp tiến tuyên bố, Hòa thượng Thích Quảng Độ đã dâng hiến trọn đời cho cuộc đấu tranh bất bạo động nhằm mục tiêu dân chủ, tự do tôn giáo và nhân quyền cho Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đại diện cho 80% quần chúng tín đồ Phật giáo trong dân số 83 triệu người, hiện đang bị chế độ cấm không cho hoạt động, hàng giáo phẩm bị đàn áp, sách nhiễu và giam cầm, giáo hội bị nhà cầm quyền Cộng sản đặt vào tình trạng bất hợp pháp từ năm 1981, hệ thống rộng lớn về trường học, đại học, bệnh xá, các trung tâm văn hóa từ thiện của giáo hội bị nhà nước tịch thu, các nhà lãnh đạo giáo hội bị bắt, tín đồ Phật tử bị sách nhiễu. Vị lãnh đạo thứ hai của giáo hội là Hòa thượng Thích Quảng Độ, năm nay 77 tuổi, bị giam cầm quản chế từ 30 năm qua chỉ vì Hòa thượng đấu tranh ôn hòa cho tự do tôn giáo. Hiện nay Hòa thượng vẫn còn bị giam giữ không lý do, không xét xử, ngay nơi ngôi chùa của ngài. Vào năm 2001, dân biểu Quốc hội châu Âu là Olivier Dupuy, cựu tổng bí thư đảng cấp tiến, đã bị bắt và trục xuất khỏi Việt Nam vì dự tính vào chùa thăm vị cao tăng này. Ký tên đề cử Hòa thượng Thích Quảng Độ lãnh giải Nobel Hòa bình năm 2007. Tôi mong ước bảo vệ cụ thể cho sinh mệnh hòa thượng, ở vào thời mà các quyền lợi địa chính, địa lý chính trị đẩy nước Việt Nam vào trung tâm các chiến lược toàn cầu, chúng ta không thể nào và cũng không muốn quên những ai đang đấu tranh cho dân chủ và tự do.
Thường lệ, Ủy ban Nobel Hòa bình ít khi cho biết sớm số lượng người được đề cử làm ứng viên giải Nobel Hòa bình. Đặc biệt năm nay, lần đầu tiên, Ủy ban công bố 3 tuần lễ sau khi khóa sổ nhận thư đề cử, tức hôm 1 tháng 2. Trong thông cáo công bố hôm qua, Ủy ban cho biết có 181 người được đề cử giải Nobel Hòa bình 2007. Người Việt Nam duy nhất được đề cử trong năm nay là Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Đại đức Thích Mẫn Thiền bị sách nhiễu ở Hải Phòng. Xin mời quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam nghe lời trần tình của Đại đức Thích Mẫn Thiền, trụ trì chùa An Lạc ở xã Vịnh Phong, thành phố Hải Phòng. Đây là lần thứ hai Đại đức hướng tới Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để bộc bạch về việc bị công an sách nhiễu tại Hải Phòng. Dù Đại đức là thành viên của Giáo hội Phật giáo Nhà nước, được giáo hội này công cử làm trụ trì từ năm 2000.
Nam mô A Di Đà Phật. Tôi là Đại đức Thích Mẫn Thiện, hiện trụ trì chùa An Lạc, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Xin kính đến quý cơ quan thông tin báo chí trong nước và hải ngoại. Hôm nay sự việc tại chùa An Lạc rất là trầm trọng. Vào lúc 13:30 ngày 20 tháng 2 năm 2007 hôm nay, có ông Phạm Văn Sử, người ở xóm 6, làm công an xã Vĩnh Phong, không biết một cái động cơ nào. Ông dẫn một người phụ nữ vào chùa đây tự đọc lấy những cái bia đá mà có khắc tên, có bắn hình trong đó để mà những cái tranh ảnh thờ của nhân dân mà người ta gọi là những cái vong linh vào để mà thờ ở trong chùa, mà lấy ra khỏi chùa. Hiện nay không biết ông Sử này đem đi để đâu, cho nên là nhân dân người ta rất là bức xúc. Từ lúc 1:30 thì xả ra thì nhân dân người ta kéo về chùa rất là đông, cho nên người ta bức xúc cái việc làm này của ông là ông Phạm Văn Sử. Mà ông Sử này là một công an của xã Vĩnh Phong này, cho nên cái việc làm sai trái của ông Sử này thì không hiểu chính quyền nhà nước Việt Nam sẽ xử sao như thế này. Trong khi đó là hôm nay mới có mùng 4 Tết âm lịch Đinh Hợi 2007, nhân dân cả nước đang vui mừng phấn khởi vì một cái Tết là truyền thống của dân tộc Việt Nam mà một công an viên vào chùa có những hành động sai quấy này, xin quý ngài có cái tiếng nói lên cùng tất cả thế giới xem xét luật pháp nhà nước Việt Nam này như vậy có nghiêm minh hay không. Từ tháng 2 năm 2007 thì chính quyền xã Vĩnh Phong có những hành động đàn áp. Tôi cụ thể là hiện nay có một số cán bộ là đi vận động những gia đình trong làng để mà tới đây để mà đuổi tôi ra khỏi chùa An Lạc này, mà suốt là hơn một tháng nay là nhân dân người ta ra đây người ta báo cáo, cụ thể là có một số gia đình người ta cũng đồng ý ký vào cái đơn tố cáo việc làm của chính quyền xã Vĩnh Phong là đi vận động nhân dân để mà đuổi tôi ra khỏi chùa, và nhân dân hiện nay đang đi thu thập chữ ký, và đến khi nào thu thập chữ ký xong sẽ gửi đến quý ngài để quý ngài xem xét giúp đỡ. Hiện nay là tình hình rất là căng, theo nhân dân cho biết thì hiện nay cái Tết âm lịch vừa rồi thì có một số Phật tử vào đây thông báo là hiện nay là có một số công an chìm để về đây để mà bám sát ở khu vực chùa này để mà theo dõi. Và vừa rồi bà Hoàng Thị Tình, phó vụ trưởng vụ thanh tra pháp chế ban tôn giáo chính phủ có gửi cái giấy thông báo về cho tôi, nội dung là giao cho ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng là trực tiếp giải quyết vụ việc tại chùa An Lạc. Nhưng mà cái việc đến đây thì nhà nước về xử như thế nào thì không biết được. Nhưng mà hiện nay thì tình hình rất là căng. Theo cái tin thần mà nhân dân Phật tử vào đây báo cáo là hàng ngày họ cứ tiếp tục là đi vận động người ta. Vận động người ta để mà đồng tình với chính quyền để đuổi tôi ra khỏi chùa An Lạc này. Hiện nay ở cái khu vực này là đang bị phá sóng trầm trọng, là những cái đài radio của nước ngoài mà đưa về Việt Nam thì phá đi mất, không còn nghe được như ngày xưa nữa. Cũng như là cái đài VOA phát vào lúc 8 giờ tối và lúc là 9 giờ đài Á Châu Tự Do. Cho nên đó đó là hiện nay là nghe không được, họ phá sóng. Kể từ cái ngày mà công an triệu tập lên trên công an huyện làm việc suốt 2 ngày thì tôi cũng có nói là bây giờ là tôi có liên hệ, tôi có nghe, tôi có lên trả lời phỏng vấn trên đài. Nhưng mà bây giờ các ông cứ cho tôi xin một cái giấy xem người ta vi phạm cái gì mà tòa án đã có quyết định của tòa án chưa. Cho nên từ ngày đó đến bây giờ thì không còn nghe được những cái đài đó một cách dễ dàng như lúc trước nữa, mà phá sóng rất là khó khăn. Cho nên vừa rồi theo cái lời nhân dân người ta đi họp ở ngoài xã do Chủ tịch Nguyễn Đức Mai và Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Lợi về xã để họp với dân, thì nhà nước có nói với nhân dân là nhà sư này hoạt động chính trị, nay mới là kéo Mỹ về đây. Cho nên thì Phật tử người ta và nhân dân ta vào đây ta nói với sư thì sư nói thì bây giờ đó. Sư ở đây thì sư cũng không có đi là quan hệ với chính quyền Mỹ được, cho nên là làm sao kéo Mỹ được về. Nhà nước trải thảm đỏ trên lòng ba mình lịch sử mà là mời Mỹ về đó, thì bây giờ ai là người vi phạm? Sư vi phạm hay là nhà nước vi phạm? Cho nên từ cái chỗ đó thì thông báo với quý ngài là tình hình Đại Đức Thích Mãn Thiện đây là một cái cuộc sống là kêu bận là bị áp chế tinh thần đến mức độ là không thể chịu nổi. Là họ kêu bận họ dùng đủ cái thành phần của cái xã hội này để khủng bố. Cho nên là cái là bây giờ cái là đau khổ lắm đây. Hiện nay là trong phòng khách của chùa đây cũng có một số Phật tử người ta bức xúc, người ta về đây người ta ngồi đây người ta chứng kiến cái sự việc xảy ra nãy đây. Cho nên là thông báo với quý ngài để quý ngài biết được cái sự việc đó, nó tệ hại tình hình của tôn giáo Việt Nam đây. Nam Mô A Di Đà Phật.
Xin cảm ơn Đại Đức Thích Mẫn Thiền.
Chương trình phát thanh của Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh tuần tới trên làn sóng 19 thước. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.